Hôm nay con muốn hỏi, con là Văn ở báo Lao Động, con muốn hỏi thầy một số câu hỏi cho độc giả báo Động quan tâm. Câu hỏi đầu tiên con muốn hỏi là sự xuất hiện của virus corona theo thuyết nhân quả của nhà Phật thì được lý giải như thế nào?
Kính thưa anh Văn, Phật giáo thì có học thuyết nhân duyên, hiểu theo ngôn ngữ hiện đại là thuyết tương tác, tương quan, tương duyên và tương thuộc. Đặt cái bối cảnh của Covid-19 vào trong học thuyết này đó, thì chúng ta có thể có hai cái cách tiếp cận khác nhau. Cái thứ nhất là Covid-19 nó là cái hệ quả của lối sống mà con người phải gánh lấy cái hậu quả của đó. Tức là cái mạng sống con người bị rút ngắn lại, và theo lý giải của nhân quả đó thì nó là một cái hệ quả tất yếu của quá trình sống tương duyên rất là đa dạng và phức tạp. Cách tiếp cận thứ hai đó là nhân duyên từ hiện tại tác động đến tương lai theo công thức do cái này có nên cái kia có, do cái này sinh nên cái kia sinh, do cái này không nên cái kia không, do cái này diệt nên cái kia diệt đó. Thì phần lớn các nhà Phật học, trong đó có tôi đó, thì tôi lý giải ở góc độ này. Tức là hiện nay thì có hai giả thuyết về cái nguồn gốc của Covid-19. Thứ nhất đó, là việc thử nghiệm của một viện nghiên cứu gần ở Vũ Hán của Trung Quốc, và những người theo thuyết âm mưu này thì cho rằng tất cả đó là do cái chủ động của cái viện nghiên cứu đó hoặc là của chính phủ Trung Quốc. Giả thuyết thứ hai đó là từ cái chợ Vũ Hán về việc ăn các cái thức ăn tươi sống mà nó không có qua cái độ xử lý an toàn, mà cụ thể là từ lò dê. Thì đến bây giờ thì cũng chưa có một cái tổ chức quốc tế nào tìm kiếm được cái nguyên nhân sâu xa với những cái công bố mang tính thuyết phục. Cho nên chúng ta tạm gác hết tất cả các vấn đề về thuyết âm mưu qua một bên. Thì từ góc độ Phật học đó, thì tôi cho rằng đó là cái tác động của Covid-19 này đó, nó có nguyên nhân là ở hiện tại. Nguyên nhân ở hiện tại này, và cái nguyên nhân hiện tại đó đó thì ban đầu ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng đánh giá nó quá thấp. Chính ông giám đốc của tổ chức đó cũng kêu gọi là mọi cái hoạt động về du lịch, thương mại vẫn diễn ra đối với Trung Quốc. Cho nên là nhiều quốc gia trên thế giới ta cũng tin tưởng vào, mà người ta đánh giá cái tác hại nó quá thấp. Và ở Hoa Kỳ thì ông Tổng thống Trump thì ông lại cho rằng đó là mỗi năm Hoa Kỳ có khoảng 60-80 ngàn người chết vì cảm cúm. Cho nên là cái việc mà cùng với như thế là nó quá bình thường, không có gì để phải đáng lo. Thì do nhận thức sai lầm hoặc là không đúng mức những cái tác hại vốn có của Covid-19 cộng với cái lối sống tự do mà luật pháp bảo hộ, song song với cái khuynh hướng hướng ngoại của con người, thì coi như là Covid-19 đã tác động một cách nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu, các sinh hoạt từ dân sự, gia đình, xã hội, giáo dục, pháp lý, kinh tế, tôn giáo, coi như là tác động toàn bộ mọi vấn đề. Thì như vậy ở góc độ này đó thì lý giải của tôi cho rằng đó là nó là nhân ở hiện tại. Từ một cái bất cẩn nào đó nó tạo ra cái loại virus này và nó tác động đến cái cuộc sống hiện tại này, và nó còn tiếp diễn đến tương lai. Và cái sự tiếp diễn của nó thì theo đánh giá của tôi đó thì có lẽ may mắn lắm đó, thì cuối năm 2021 rồi chúng ta mới có thể khống chế nó được. Nếu cuối năm 2020 này vaccine giai đoạn 3 được thử nghiệm thành công, thì các quốc gia mà đi đầu về lĩnh vực đó thì người ta phải ưu tiên cho công dân của nước mình. Thì chẳng hạn như là Hoa Kỳ thì khoảng tháng 4 sang năm thì người ta phải ưu tiên, và chưa chắc là một lần thử vaccine có thể thành công. Nó có thể trải qua thử lần thứ nhất, lần thứ tiêm lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Như vậy thì đối với 300 triệu dân, con số nó không phải là nhỏ. Và Nga thực ra thì họ mới hoàn tất cái giai đoạn 2. Nếu mà họ thành công cái giai đoạn 3 đó thì họ cũng phải ưu tiên công dân của họ là chính thôi. Cho nên đối với cái việc mà nhân bản cái vaccine COVID-19 đó, ở các quốc gia thành công cho các quốc gia khác cũng bị ảnh hưởng tương tự đó, thì tôi nghĩ là nhanh nhất cũng phải là cuối năm 2021. Vì vậy thì cái tác động tiêu cực về phương diện kinh tế và mọi sinh hoạt của cuộc sống đó, nó vẫn phải tiếp tục diễn ra. Và tôi thì tôi thường khuyên các quý Phật tử đó, hãy xem COVID-19 này đó, tàn phá đó, nó như là một cái dịp để chúng ta xem cái năm 2020 là cái năm nhuần suốt 365 ngày. Thay vì mỗi năm thỉnh thoảng chúng ta có nhuần một tháng.
Nhuần.
À, thì xem như nó là năm 2020 là năm nhuận cả một tháng, một năm. Và tiếp tục nên xem cái năm 2021 là năm nhuận thứ hai trong lịch sử của nhân loại. Về cái biến cố liên hệ đến cái khủng hoảng sức khỏe và mạng sống của con người trên toàn cầu. Thì nói tóm lại thì tôi không có khuynh hướng lý giải cái sự kiện COVID-19 á, với một cái nguyên nhân nào đó trong những kiếp trước. Từ đó nó dẫn đến những cái ảnh hưởng về hậu quả nghiêm trọng mà con người đang ở kiếp này, cụ thể là từ năm 2020 này phải gánh chịu. Bởi vì những lý giải đó nó không có bằng chứng thuyết phục. Nếu nó có mối quan hệ nhân quả đó thì nhân quả của nó cụ thể là cái gì thì cũng không ai có thể nói lên được. Còn trước mắt là chúng ta thấy toàn bộ các cái nhân duyên của cái hậu quả COVID-19 này nó phát xuất từ Vũ Hán, và nó là nguyên nhân ở hiện tại, tác động đến hiện tại và nó còn ảnh hưởng đến tương lai. Mà may mắn thì có thể chúng ta sẽ khép nó lại vào năm 2021. Còn nếu không may mắn thì có thể nó kéo dài thêm 1-2 năm nữa.
Thưa Thầy, con hỏi câu thứ hai là trong tương lai thì vậy thì có thể làm sao tránh hay là giảm thiểu cái tác hại của những loại virus mới?
Trước nhất thì chúng ta có thể nói về cái cách tránh và giảm thiểu cái tác hại của COVID-19 trước đi.
Dạ.
Sau đó đến các loại COVID mới nếu có. Thì các cái phương pháp phòng ngừa đó không thể không thực hiện. Chúng ta thử đặt ra một cái hỏi, tại sao các nước đi theo Phật giáo có cái bối cảnh đó, thì chia sẻ biên giới đường bộ với Trung Quốc, trong đó có Việt Nam đi, thì lại ít bị ảnh hưởng so với các nước theo một cái nền tôn giáo và văn hóa khác, mà cụ thể là ở châu Âu, rồi châu Mỹ, châu Phi, đúng không? Việt Nam chúng ta thì chia sẻ 1.350 cây số đường bộ với Trung Quốc, nhưng mà tại sao chúng ta lại xử lý thành công? Là bởi vì cái chủ trương nhất quán của chính phủ và mọi công dân, mọi thành phần xã hội. Bên cạnh đó, đó thì cái nền văn hóa Phật giáo nó cũng có tác động ít nhiều đối với lối sống của người dân ở châu Á. Văn hóa Phật giáo thì hướng nội, quay vào bên trong để đánh giá cái tác động của vô thường và mặt tiêu cực của nó. Và do vậy thì trong cái biến cố của COVID-19 á, thì khi chính phủ ở các nước châu Á và kêu gọi người dân ở nhà, ở yên để khống chế, khoanh vùng cái tác hại và lây lan của COVID á, thì người dân không cảm thấy là có những cái nổi loạn tâm lý. Còn đang khi công dân ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi thì rất khó làm công việc đó, vì bản chất á, là họ hướng ngoại mà. Hướng ngoại. Thứ hai đó là luật pháp tự do đó đã làm cho họ cảm thấy là tiếp tục ở nhà là mất cái quyền tự do. Và do đó họ đưa ra những cái chủ trương thà chết bởi COVID còn hơn á, là mất tự do ở nhà. Thứ hai nữa đó, cái nền kinh tế của phương Tây là cái kinh tế gánh nợ. Mỗi một người giàu có nhà cao cửa rộng, rồi tiền ít đủ đầy, xe cửa xe cộ vân vân, thì thực ra thì cái gánh nợ đó có thể trả trong vòng 15 năm cho đến 30 năm. Cho nên là khi mà đóng băng cái nền kinh tế, tức là ở yên người ta nhà đó, thì điều đó được xem đó là một cái khủng hoảng lớn. Chính vì cái áp lực đó đó mà người dân phương Tây ở ba châu, như châu Âu, châu Mỹ và châu Phi đã cảm thấy là ức chế rất là lớn, cho nên là sẵn sàng có thể chống đối lại chính phủ và do đó bất hợp tác. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng rất là khó khống chế. Do đó tôi cho rằng là các biện pháp phòng ngừa mà Tổ chức Y tế Thế giới và Việt Nam mình chủ trương đó là ở yên, thứ hai là đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thứ ba là vệ sinh tay thường xuyên, rửa tay thường xuyên, cũng như là hạn chế giao tiếp. Nếu giao tiếp thì phải giữ cái khoảng cách an toàn 2 mét. Thì đây là phương pháp tốt nhất có thể, chứ không có phương pháp nào hay hơn. Nhưng mà các quốc gia phương Tây đó thì ta không chọn giải pháp đó. Có nghĩa là ta bỏ qua những cái lời khuyên chuyên gia về y khoa ở quốc gia của mình để ta cứu lấy cái nền kinh tế. Nhưng mà thực ra thì theo cái phương pháp mà các nước phương Tây đang làm thì nền kinh tế cũng đâu cứu vãn được đâu. Tình trạng nhiễm gia tăng, tình trạng chết gia tăng, thì chắc chắn rằng là cái nền kinh tế nó cũng phải tiếp tục đóng băng bằng cách này hay bằng cách khác thôi. Chỉ bằng như cái cách Việt Nam đang làm thì chúng ta đóng băng trong vòng một khoảng thời gian nhất định để khoanh vùng cái sự lây lan có thể có. Sau đó chúng ta mở cửa trở lại thì như vậy rất là an toàn. Thì đó là cái cách mà tôi cho là giải pháp rất là tốt. Còn nếu như mà các quốc gia tiên tiến ở châu Âu, châu Mỹ mà không làm công việc đó đó, thì tôi không tin rằng là cuối năm 2021 chúng ta sẽ khống chế thành công. Nghĩa là mình phải sống chung với lại Covid-19 bằng cách là mình làm vaccine phòng ngừa thôi. Nhưng mà các quốc gia không có nền kinh tế phát triển, không tự sản xuất được vaccine đó, phải lệ thuộc vào các quốc gia khác. Và do đó cái việc mà sống chung này nó tiếp tục lây lan. Có thể là cái tỷ lệ lây lan và tăng trưởng Covid-19 là nó có thể giảm đi, nhưng mà nó có thể lây lan cho đến năm 2022. Với cái đà này đó thì rất là khó. Cho nên với tư cách là một công dân toàn cầu thì tôi tha thiết kêu gọi các chính phủ hãy mạnh dạn siết chặt, bởi vì hiện tại cũng không có giải quyết được gì của nền kinh tế. Cho nên nếu mình quan điểm năm 2020 là năm nhuần 365 ngày đó, thì chúng ta sẽ khống chế được. Khi khống chế được rồi đó thì nền kinh tế mới có thể tiếp tục được phát triển, còn bằng không đó, thì không có giải pháp khác.
Thế đó là câu thứ ba nó khác một chút, tức là càng ngày cái vai trò của mạng xã hội trong đời sống càng phát triển. Thì có những người thì rất nghiện mạng xã hội, tức là ngày nào cũng phải lên ngày thành thời gian rất nhiều vào nó, nhưng có người thì chán mạng xã hội để cho rằng nó mất đi cái riêng tư. Thì theo riêng quan điểm của thầy về cái vấn đề mạng xã hội như thế nào?
Về mạng xã hội đó ở mức độ tương tác á, thì nó tạo ra nhiều cái tính năng sử dụng và nó góp phần làm tăng trưởng nền kinh tế toàn cầu, kinh tế số. Và do đó nó làm cho rất nhiều người đó trước đây đó thất nghiệp, thậm chí là nợ nần chồng chất, và biết tận dụng cái kinh tế số của mạng xã hội đó, họ có thể trở thành là những người có thể giải quyết được cái vấn nạn kinh tế của bản thân, thậm chí có thể làm giàu. Mặt tích cực thứ hai đó, nghĩa là mạng xã hội góp phần truyền thông thành phần tôn giáo, gồm giáo sĩ của các tôn giáo hay là tu sĩ Phật giáo, sử dụng mạng xã hội để làm công cụ truyền thông rất là lớn, một cái tivi truyền hình cho riêng mình, và đã trở thành là các giảng sư di động. Nhiều khi cái lan tỏa đó không thể nào là tưởng tượng được, nó rất là nhanh. Còn đa khi trước đây đó là những cái giảng đường truyền thống đó thì có số lượng người rất là giới hạn, đối tượng đến nghe cũng rất là giới hạn. Bây giờ nó làm cho cái biên giới của giảng đường nó trở thành là toàn cầu, cái biên độ của giảng đường nó trở thành là hạn cực, không hạn cực. Thì đó là cái một phương diện tích cực. Phương diện tích cực thứ ba đó là nó tăng cái cơ hội để giải phóng sự mù chữ của công dân toàn cầu. Bởi vì kiến thức có thể người ta không đọc được chữ viết, nhưng mà các kiến thức mà con người thu thập được từ mạng xã hội là nó làm cho cái đời sống nhận thức của con người trở nên tiến bộ hơn. Thì đây là ba phương diện tích cực mà chúng ta không thể phủ định. Nhưng mà mặt trái đó là mạng xã hội đó nó trở thành là kẻ sát thủ của thời gian và làm cho rất nhiều người, phần lớn đó là giới trẻ, gồm có các cháu mầm non, thiếu nhi, thanh thiếu niên, thanh niên và tráng niên, gần như là không thể tháo mở được cái cơn nghiện bám dính vào nó, cho nên dẫn đến cái tình trạng là rất khó tập trung vào các vấn đề học thuật cũng như là nghiên cứu chuyên sâu. Người ta sử dụng các thành quả nghiên cứu của mạng xã hội thôi, được chia sẻ bằng cách cái nọ, còn tự thân của học sinh và sinh viên đó ít có cơ hội để đào sâu vào nếu mà nghiện vào vấn đề này. Thì đây là cái mặt trái rất là nguy hiểm. Mặt trái thứ hai đó là mạng xã hội nó làm đảo lộn sức khỏe thể chất và sức khỏe cảm xúc, cũng như là sức khỏe tâm trí của người sử dụng nếu sử dụng mất kiểm soát từ 4 tiếng trở lên trong một ngày. Và theo cái đà nghiện của thói quen á, thì cứ nó tăng dần đều thôi, tăng dần đều sau một thời gian thì dẫn đến nhiều cái rối loạn về hành vi, rồi rối loạn về nhận thức, một số khác là bị trầm cảm, số khác thì bị tâm thần quan tưởng, số khác thậm chí là có thể bị điên, số khác cảm thấy cuộc sống này nó vô vị quá dẫn đến tự tử. Thì về phương diện đó chúng ta không thể phủ định. Thứ ba đó là cái tiêu cực của mạng xã hội đó, đó là vì ai cũng có thể trở thành là cái đài truyền hình cho chính mình. Dạ. Và đài truyền hình cho người khác, cho nên họ sẵn sàng sản xuất ra những cái tin giả, và nhất là khi Facebook cho phép ở các quốc gia, đã ngoài trừ Việt Nam ha, nhưng mà một số nước khác được quyền ký hợp đồng tác quyền để hưởng cái lợi nhuận từ cái quảng cáo của mạng này đó, đã làm cho rất nhiều người đó là đổ xô đầu tư vào các cái tin giả, tin phè, đặt nặng về cái tính cảm xúc của thông tin, và đó là cái thức ăn tinh thần của con người. Người ta thường thích cái xấu, cái dở, cái tệ, cái lạ, cái không có thực, cái đi ngược lại với những cái chuẩn mực truyền thống và chính thống. Thì từ đó đó nó làm cho cái việc mà rối loạn thông tin trên phạm vi của toàn cầu, làm cho không biết đâu là thật, đâu là giả, thậm chí là lộng giả thành chân. Và do đó là mọi giá trị thật đó, có thể bị thách đố và đảo lộn hoàn toàn trên phạm vi toàn cầu. Thì về vấn đề này đó, thì Mark Zuckerberg đó, vào cuối năm 2018, nhân cái ngày lễ của Do Thái giáo đó, thì anh đã lên xin lỗi trên Facebook của mình, rằng là cái ý tưởng ban đầu anh thiết lập ra Facebook là để nối kết con người với con người, nhưng không ngờ đó, hiện nay con người đã sử dụng nó để trở thành phân hóa toàn cầu, ở mỗi gia đình, mỗi tổ chức, rồi công ty, xí nghiệp, rồi cộng đồng, rồi tôn giáo, rồi triết học, rồi ý thức hệ chính trị vân vân. Nơi nào mà nó có những cái tập thể như vậy đó thì bắt đầu nó dẫn đến tình trạng là một bên ủng hộ bên trong, và nó phân hóa cộng đồng, phân hóa dân tộc, phân hóa quốc gia, phân hóa toàn cầu. Thì đó là nó hoài cái ý muốn của anh, nhưng mà vì cái công nghệ này nó làm cho anh trở thành là tỷ phú trẻ nhất thế giới, và là tỷ phú trẻ giàu nhất thế giới mà. Cho nên là mặc dù thấy được cái mặt trái đó, nhưng mà tao đâu có thể bỏ được đâu, không thể bỏ được. Cho nên là cái mặt này đó nó làm cái tình người đó, là bị phân hóa và bị mất đi rất là nhiều. Tác hại thứ tư á, là cái mối quan hệ giữa con người với con người trong thế giới thực nó bị giảm đi. Người ta thích gọi là tập trung vào trong cái thế giới ảo, trải nghiệm cái vui của nghe nhìn, và do đó gần như là không có quan tâm đến người thật xung quanh, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè. Và thế giới thật đó thì là cái thế giới nó có giá trị thật hơn, nó mang lại những cái hoạt động thật, tình huống thật, giá trị thật, đóng góp thật, nhưng mà con người lại ít quan tâm đến. Và do đó nó làm cho mỗi người trở thành là ốc đảo chính mình. Và phương diện này thì Đạo Phật cho rằng đó là cái sự chấp ngã, chấp vào cái tôi của mình. Và mình cho rằng mình có được cái quyền để hưởng thụ cái tiện ích nghe nhìn đó, và không ai được quyền xâm phạm đến hết. Và khi mà con người phát huy cái tôi đến một mức độ cho thành là cái ốc đảo cho riêng mình đó, thì toàn bộ ý nghĩa xã hội với cuộc sống nó bị mất đi rất là nghiêm trọng. Đó là cái điều rất là rất là đáng để chúng ta lưu tâm. Từ thế kỷ thứ 6 trước tới lịch tức, Đức Phật chia ra đó cái thực phẩm á, có bốn loại. Thứ nhất là thức ăn và thức uống, đáp ứng cho cái nhu cầu vật chất của cơ thể, nhu cầu sinh học của cơ thể, thì ở đây là không thể thiếu rồi. Loại thứ hai đó là cái xúc thực. Xúc thực tới gồm có 6 phương diện. Mắt tiếp xúc với các phương tiện nghe nhìn và hình thái màu sắc. Tai nghe với các loại âm thanh, tức là một phần của nghe nhìn. Mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với các vật xúc chạm, và ý với tất cả những gì mà con người có thể hình dung được, tương tác được. Thì cái xúc thực này nó gồm có 2 phương diện liên hệ đến cái thế giới nghe nhìn. Thứ nhất á, là tiếp xúc trên thế giới ảo. Thứ hai đó là tiếp xúc trong thế giới thật. Thì thế giới ảo này nó có sức thu hút lớn hơn, và cái xúc thực á, nó trở thành là cái nguồn gọi là thức ăn không thể thiếu. Mà khi bám vào nó đó thì cái độ mà nghiền á, nó sẽ càng ngày càng gia tăng. Và thứ ba đó là thức thực, đó là các cái thực phẩm từ nhận thức của con người, như là mắt thấy, rồi tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung, nó đều tạo ra các cái loại thực phẩm tinh thần, thực phẩm văn hóa, các thực phẩm giá trị phi vật thể, vân vân. Thì cái này nó giúp cho đời sống của con người ngày càng được tăng trưởng và phát triển. Và thứ tư đó là tư niệm thực, tức là những cái suy nghĩ ở bên trong tâm
của một con người,
tư tưởng á, tư tưởng đó là tư niệm thực, tức là tư tưởng, tức là các tư duy cao, tư tưởng sâu, có tính hệ thống, có tính quy luật, vân vân. Thì nó có thể dẫn đến những cái phát minh, phát kiến, sáng tạo. Thì đây là một cái loại thực phẩm rất là quan trọng. Nhưng mà khi mà tư duy sai đó, và cảm xúc sai đó, thì nó sẽ dẫn đến là hoang tưởng và nhiều cái chứng bệnh nguy hiểm cho đời sống tinh thần. Như vậy là thông qua bốn loại thực phẩm mà Đức Phật nêu á, thì chúng ta thấy ở đây đó là cái phần mà xúc thực với cái thức thực đó, thì nó lại chi phối cái đời sống gọi là nghe nhìn của con người, và nó là một cái sự tăng trưởng ngày càng lớn hơn. Nó làm cho hễ ai mà đã xem đó là một loại thức ăn mỗi ngày rồi đó, thì gần như ngày nào mà không có là chịu không nổi. Thì bây giờ như ở Việt Nam đi, thì chúng ta đã có hơn 60 triệu người sử dụng iPhone, chắc chắn là họ sẽ trở thành là gì, là thực khách của mạng xã hội. Và trên thực tế thì theo triết lý Phật giáo đó, mỗi khi chúng ta tiêu thụ một loại sản phẩm nào đó, ở đây là thế giới nghe nhìn, thì sản phẩm nghe nhìn đó đang tiêu thụ chúng ta bằng thói quen. Và chúng ta sẽ trở thành là một con lợn đực bị giật dây bởi những thói quen này, không thể dứt ra được. Và thói quen, tôi quan niệm là lúc đầu nó giống như một cái mạng nhện nè, mình có thể thổi bằng miệng nó cũng vỡ được, lấy cái ngón tay chọt một cái nó cũng đủ được. Nhưng mà về lâu về dài thì cái thói quen này đó, nó trở thành dây thần, sau đó là dây xích, và sau đó là những thứ mà không thể tháo ra được. Cho nên là các bậc cha mẹ đó, nên quan tâm đến những cái biểu hiện của con em mình tại nhà. Ví dụ như là ở hai cái mí mắt nè, phía dưới đó, nếu mà các bậc cha mẹ nhìn thấy con em mình đó mà hai cái mí nó còn thâm đen, thì biết rằng là các cháu nó chơi điện thoại thông minh hay là laptop, iPad đó, ít nhất phải là 8 tiếng cho đến 10 tiếng một ngày. Và đó là cái dấu hiệu báo động. Chắc chắn là khi có những cái dấu hiệu đó rồi đó, thì các cháu nó dễ có những cái rối loạn cảm xúc, dễ cáu gắt, không có muốn hợp tác với cha mẹ, ở riêng trong một phòng, thậm chí đến giờ ăn cũng thèm suốt ăn, năn nỉ cũng không quan tâm, là đồng hồ sinh học là đảo lộn hoàn toàn, gần như là nó thích sống riêng với cái thế giới của chính nó. Thì trong trường hợp đó đó, thì cách tốt nhất là các bậc cha mẹ phải thu hồi các cái tiện ích internet thôi. Thì vì nếu không làm như thế thì các cháu nó sẽ trở thành con nghiện nặng nề hơn, và đi đến cái sự tàn phá sức khỏe, thông qua đó là tàn phá tương lai và tàn phá các mối quan hệ, thì rất là nguy hiểm. Cho nên là các bậc cha mẹ đó cũng phải làm gương mỗi ngày. Thì theo tôi đó, thì chúng ta chỉ cần tiêu thụ thế giới nghe nhìn đó nhiều nhất là 2 tiếng, 2 tiếng bao gồm TV và internet. Hoặc có thể thêm là đến 3 tiếng thôi, rải đều trong ngày ra, Thì cái tin tức trong nước và quốc tế thì chúng ta chỉ cần chọn một cái đài nào mà mình tin tưởng nhất, xem trong vòng 15 phút là đã xong rồi. Còn các cái thông tin báo chí đó thì chúng ta nên mua báo giấy. Thì báo giấy nó có những cái chọn lọc tin tức là nó chuẩn mực, nó đảm bảo được cái nguồn sự thật của thông tin. Còn trên mạng đó thì cái gì đó cần thiết thì chúng ta mới xem. Và dành cái quỹ thời gian của kiếp người vốn rất là ngắn ngủi đó cho các việc hữu ích và có giá trị. Chứ bằng không thì chúng ta trải nghiệm thế giới nghe nhìn đó, thì chúng ta dễ bị mất hút lắm. Còn trong thế giới thật thì chúng ta còn có thể cảm nhận được, xúc chạm được, có thể dừng lại được dễ. Còn cái kia đó là cái thế giới mênh mông vô tận, nó không có điểm dừng. Không có điểm dừng.
Thế có thể một tí trong cuộc sống hiện nay nó có nhiều vấn đề là ngành nghề Việt Nam tắc đường này, ô nhiễm môi trường sống này, rồi tham nhũng xã hội, rồi dịch bệnh, rất nhiều chuyện phiền toái. Thế làm sao để giữ được cái tâm an bình theo thầy?
Thưa anh Văn, cái nhu cầu trải nghiệm sự bình an của nội tâm á, nó là cái mục tiêu á. Nhu cầu đó nó trở thành một cái mục tiêu rất quan trọng. Nhưng mà rất tiếc là con người hiện đại đó lại ít quan tâm đến nó. Thì người ta cứ theo cái thói quen hãy chưng thì phải đi, chỉ ít cái khi biết dừng lại. Và chúng ta đang trong một cái cuộc hành trình cuộc sống ấy, hối hả với chính mình, hối hả với người thân, hối hả với người xung quanh. Cái hối hả này nó được thiết chế dưới các hình thức rất là khéo léo. Thứ nhất là những cái tiêu chí. Ví dụ khi ở công ty thì chúng ta chạy theo các cái hối hả đó bằng các cái tiêu chí được cấp trên mình đặt ra. Cấp trên đó có thể là trưởng phòng. Trưởng phòng thì lại được cái cấp trên nữa đặt ra, có thể là giám đốc. Giám đốc lại là được tổng giám đốc đặt ra. Tổng giám đốc thì được CEO, CFO đặt ra. Thì những cái tiêu chí đó nó trở thành là cái sự thôi thúc. Mặt tích cực của đó nó là thúc đẩy chúng ta phải tiến tới phía trước để làm những việc đáng làm. Nhưng mà mặt trái đó nó làm cho chúng ta trở nên hối hả. Hối hả và đánh mất chính mình ở trong cuộc hối hả đó một cách vô định. Việc thứ hai đó là con người có khuynh hướng hướng ngoại nhiều hơn là hướng nội. Và đối với những người hướng ngoại đó thì cái sự hối hả đó nó được xem là hạnh phúc. Còn kinh Phật đó, như là kinh Địa Tạng thì có cái câu ham vui khổ vô cùng, tức là mình hối hả bên ngoài với các hạnh phúc giác quan đó thì nó làm cho mình thỏa mãn được ngay lập tức. Và sau đó thì nó tạo ra rất nhiều các hệ lụy. Cho nên Đức Phật mới nói là cái việc mà giải quyết cái khoái lạc giác quan một cách thái quá đó, nó giống như tình trạng là bị khát nước, mình uống cái cốc nước biển kìa. Nó đã liền cái lập tức rồi sau đó hốc hác nhiều hơn. Và cái tính hốc hác đó nó được hiểu như là một cái quy trình được chúng ta thiết chế một cách có ý thức. Rồi đáp ứng nó thì chúng ta cảm thấy thỏa mãn, rồi không đáp ứng nó thì chúng ta cảm thấy bức rứt, khó chịu, căng thẳng, bực dọc, mệt mỏi, đừ đẳng, có thể thậm chí là không muốn làm gì hết. Rồi từ đó đó là cái lối sống hướng ngoại đó là nó đi đến cái tình huống là chúng ta đánh mất chính mình. Cho nên dựa trên những điều nêu trên đó, thì Đạo Phật đó là yêu cầu chúng ta quay về bên trong. Để quay về bên trong thì chúng ta phải tạo thành cái thời gian biểu với những cái thói quen cố định. Đây là buổi sáng ở nơi chúng ta làm việc, dù là công ty, xí nghiệp hay ở tại nhà, thì nên dành ra là 8 phút để thư giãn. Thì nếu quý vị bắt đầu công việc vào lúc 7 giờ thì đến 9 giờ, tức là 2 tiếng, thay vì chúng ta ra hút thuốc, chị em thì ngồi nhỏ to tâm sự, quý ông thì bàn chuyện chính trị, chuyện chiến tranh, chuyện thời sự, thì hãy dành 8 phút cho chính mình thôi. Tức là ngồi yên tại chỗ, khép mắt lại để ngừng cái hoạt động của con mắt. Thì khi mà ngừng hoạt động của mắt thì tự động nó giảm bớt đi cái hoạt động của lỗ tai. Và chúng ta chọn một cái không gian rất là yên tĩnh, là xoay lại bên trong, hít thở 4 thì, là hít vào thật sâu 5 giây, nín thở 1 giây, thở ra 8 giây, nín thở 1 giây. Thì cái thở 4 thì đó nó đưa oxy vào trong não, làm cho neuro thần kinh được kích thích, máu được tư nhuận, quá trình trao đổi chất được diễn ra. Và lúc đó đó thì chúng ta chỉ cần nhớ cái tâm chỉ của đạo Phật đó, đó là không để tâm bị vướng kẹt vào bất cứ cái gì trên đời. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, không kẹt vào quá khứ, không có vọng niệm ở hiện tại, không có lo lắng căng thẳng về tương lai, quên hết tất cả, thì lúc đó chúng ta trở thành như là trạng thái chân không vậy đó. Mà trong chân không thì không có sự dính, không có sự bám, mà không có sự rơi. Để cho tâm nó trống rỗng như vậy thì trong 8 phút thôi hít thở rồi thì chúng ta sẽ tái phục hồi năng lượng. Mà mình đã làm việc 2 tiếng thì đầu giờ chiều, nếu quý vị làm việc vào lúc 1 giờ thì đến 3 giờ chiều thì cũng dành ra khoảng 8 phút chăm sóc đời sống nội tâm thôi. Và cũng khép lại hết tất cả giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với thường dung, buông hết tất cả mọi thứ, cứ tập trung và nếm hơi thở ra và vào. Thì nếu một ngày mà chúng ta tập trung được 16 phút như vậy đó, vào buổi sáng và buổi chiều, thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ không trở thành là kẻ nô lệ cho các thói quen của bản thân. Chúng ta sẽ biết dừng lại những thứ mà chúng ta cần dừng. Chúng ta không có phải cuốn trôi theo một cách hối hả với những cái lý do là tôi phải phấn đấu để giàu hơn, phấn đấu để đạt được chỉ tiêu, phấn đấu gì đó. Thì dĩ nhiên cái cuộc sống là phải nỗ lực, là Đức Phật dạy phải tinh tấn. Tinh tấn là nỗ lực không dừng, nỗ lực đạt được những cái thiện, đạt được cái giàu, đạt được cái hạnh phúc, rồi tăng trưởng đó theo hướng bền vững. Đó là cái tinh tấn mà. Và đạo Phật còn dạy thêm là kiên nhẫn, hay là kiên trì ba la mật nữa, tức là không bỏ cuộc đối chừng, không đồ hàng số phận, không phớt lờ, để chúng ta duy trì được các thành quả cao quý mà chúng ta đã phấn đấu chân chính. Cho nên tuy nhiên chúng ta phải biết chăm sóc bản thân, tức là biết dừng lại, mỗi một ngày tập dừng 2 lần. Thì cái đó thì tôi không thích dùng đó là sống chậm. Sống chậm nó mô tả về cái tính thời gian, tức là cà rề dừng lại theo cái dạng đó thì nó không nên. Mà dừng là dừng ở cái tâm, tức là bớt đi cái sự nhiễm đắm, bớt đi cái sự hối hả, rồi bớt đi cái sự lao cuốn vào một cái gì đó, bớt đi những cái cơ nghiện, bớt đi những cái thói quen. Đó là cái lối sống dừng lại bằng chánh niệm. Còn cái nói là sống chậm, nó chỉ nói cái động tác chậm đối với thời gian thôi. Ví dụ như những người Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, anh có dịp đi Ấn Độ và Nepal rồi đó, bản chất họ là người sống chậm rồi. Bây giờ mà kêu gọi họ sống chậm nữa thì nó trở thành là rùa. Trở thành là rùa bò luôn thì rất là nguy hiểm. Đức Phật không hề dùng cái niệm sống chậm, mà Đức Phật dạy là sống tỉnh thức. Khi mà người sống tỉnh thức với bây giờ và tại đây đó, thì tự động là họ sẽ rất là cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói, đi, đứng, nằm, ngồi, co duỗi tay chân, mặc áo quần, nhai nuốt, rồi nói chuyện yên lặng, thức mà ngủ. Thì tự động cái đó nó diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Chứ còn nói về sống chậm không á, thì nó chỉ nói về động tác thôi, nó chưa nói được cái nội hàm của động tác đó là cái gì. Và đang khi hạnh phúc theo Đức Phật đó, đó là cần phải có chánh niệm trong từng động tác, trong từng hành vi, giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, và giữa con người ở trong chính đó, và con người với xã hội.
Thưa thầy, có cảm thấy là trong lời dạy của Đức Phật thì rất nhiều, rất là hàng ngàn người dạy, rất nhiều hàng vạn người dạy, hay trong đó có một cái câu mà rất nhiều người thích mà con thích, tức là Đức Phật có dạy là hãy tự thắp đuốc lên bên trong mình mà đi, tức tin vào chính mình. Thì theo thượng tọa có nghĩ rằng đó là một trong lời dạy hay nhất của Đức Phật, tin vào chính mình.
Đây không chỉ là một trong những lời dạy hay nhất, mà còn là lời dạy mang tính cốt lõi, giá trị cốt lõi. Như tôi đã nói khi nãy đó, là con người có khuynh hướng là hướng ra bên ngoài. Trẻ em lúc mà mới sinh ra thì cũng có cái tính hướng ngoại. Các cháu nào kháo khỉnh lắm thì nó lại thông minh, nó tìm kiếm mà, nó tìm hiểu. Cho nên những giá trị thật của con người đó, nó thực ra nó không phải nằm bên ngoài mà nó nằm ở bên trong. Cái mà chúng ta cần phải đạt được đó là hạnh phúc từ bên trong. Cho nên Đức Phật thường yêu cầu chúng ta đó là không nương tựa vào con người bên ngoài, không nương tựa tất cả cái gì nó thuộc về bên ngoài, không nương tựa, không lệ thuộc vào tất cả những cái gì mà làm cho chúng ta đó cảm thấy là nếu không có nó là chúng ta chịu không được. Và do đó Đức Phật mới kêu gọi chúng ta là mỗi người hãy tự mình, tức là thắp đuốc lên mà đi. Và cái khái niệm thắp đuốc ở đây đó Nó là một ẩn dụ, vì ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ. Thắp đuốc á, là cái động tác mình làm cho từ cái không có lửa, ánh sáng tạo thành lửa và ánh sáng, nghĩa là phải tự nỗ lực. Như vậy cái tính cách tự nỗ lực nó thể hiện cái sự năng động, chủ động và cái quyết đoán một cách chính xác của chúng ta cho từng cái công việc mà chúng ta hướng về. Tự thắp đuốc là mà đi, có nghĩa là phải lấy trí tuệ soi sáng cuộc sống, soi sáng lý tưởng, soi sáng mục đích, soi sáng các hệ giá trị trong mối tương quan giữa mình và những người thân, giữa mình và cộng đồng xung quanh. Như vậy khi mà có được cái ánh sáng trí tuệ soi sáng rồi đó, thì tự động nó có tình người, rồi nó có tất cả những mục tiêu cao quý mà mình cần phấn đấu đạt được, trên nền tảng là khép lại cái tôi của mình, mở ra tính vô ngã, tính vị tha, tính cao cả, tính độ lượng, rất là cần thiết. Ý nghĩa thứ hai của cái hình ảnh này đó là mỗi người hãy tự nương tựa vào chính mình. Dĩ nhiên là nương tựa đây phải là nương tựa vào cái tôi đâu, nương tựa vào trí tuệ của bản thân á, chứ nương tựa vào cái tôi là chúng ta sẽ trở thành ốc đảo, không chơi với ai được, không giao tiếp, và nó dẫn tới tình trạng là gì, đèn ai nấy tỏ, hay là vô cảm, vô tâm đối với các nỗi khổ, niềm đau của đồng loại. Là nương tựa vào chính mình ở đây không phải là đề cao chính mình lên, cho mình là số một, mình là hệ quy chiếu, là bản lề, là trục xoay, tất cả mọi người xung quanh phải chăm sóc đến cảm xúc của mình, phải chiều chuộng cái cảm xúc của mình, hiểu cái đó là hoàn toàn sai. Nương tựa vào chính mình ở đây có nghĩa là phát huy những cái tiềm năng vốn có. Và theo Đức Phật đó, có ba cái nguồn tiềm năng mà con người cần phải khai thác nó, giống như là các cái công nghệ khai thác quặng mỏ dưới lòng biển vậy đó. Trước đây chúng ta chỉ khai thác được khoảng độ sâu 3.000 mét thôi dưới lòng biển, bây giờ là 6.000 mét, 7.000 mét, 8.000 mét là mình đã làm được rồi. Thì tương tự ba cái quặng mỏ mà con người cần có đó, cần khai thác đó để nương tựa chính mình đó, đó là quặng mỏ trí tuệ, quặng mỏ đạo đức và quặng mỏ thiền định. Thì quặng mỏ trí tuệ đó thì nó thuộc về cái kiến thức quy luật, kiến thức về nhân quả, kiến thức về mọi sự vật hiện tượng trong cái tương quan của chính nó, và mình phải nhìn thấy sự vật và con người như thật, hạn chế và đi đến tình trạng là không can thiệp cái cảm xúc, thái độ, khuynh hướng chủ quan vào trong tiến trình nhận thức. Thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn sự vật như sự vật đang là, hay là sự vật ở trong chính nó. Thì cái khai thác đó lên thì tự động chúng ta có được cái đuốc trí tuệ. Còn cái quặng mỏ về đạo đức á, tức là lối sống chân chính, chuẩn mực, cao quý. Khi mà mình có được trí tuệ này thì tự động chúng ta tôn trọng luật pháp, không hề vi phạm. Cái gì luật pháp cho thì làm, cái gì luật pháp không cho thì không làm. Và cái gì làm thì luôn luôn có lợi ích. Nếu không lợi ích trực tiếp thì cũng là lợi ích gián tiếp, chứ không có gây phương ngại hay là phương hại gì cho ai. Và lối sống đạo đức chuẩn mực đó nó làm cho chúng ta tăng các hệ giá trị bản thân lên. Trong các tương quan với người khác, ai cũng yêu, quý, mến, kính trọng, nể vì, vì chúng ta là người chuẩn mực. Và cái quặng mỏ thiền định đó, đó là cái sự tĩnh tâm, quay vào bên trong, hít thở chánh niệm, làm chủ các giác quan, làm chủ các động tác trong nơi đứng nằm ngồi, làm chủ lối sống và hành vi. Thì lúc đó đó, Đức Phật nói rằng là khi mà một người mà khai thác được ba quặng mỏ này đó một cách trọn vẹn, thì tự động họ từ một người phàm trở thành chân nhân, rồi từ chân nhân thì hướng đến là tìm cả thánh nhân, từ tìm cả thánh nhân trở thành là thánh nhân. Đó là một cái tiến trình tiến hóa về đạo đức và trí tuệ, và làm cho người đó trở nên là đáng để chúng ta noi gương học hỏi. Cho nên nương tựa vào chính mình, tự mình thắp đuốc là mình đi đó, đó là một cái chủ trương mà ai cũng có thể làm được. Thay vì chúng ta có khuynh hướng là chạy ra bên ngoài đi tìm kiếm cái này, tìm cái nọ, không khéo là đứng nước này trong nước nọ. Hãy quay vào bên trong để mình dùng những cái kỹ năng, phương pháp đúng để khai mở tự giác.
Thế con hỏi thêm thầy, tức là có những cái lời dạy của Đức Phật, rất nhiều người tu, kể cả tu, tức là không phải xin lỗi, người tu mà đệ tử theo nhà Phật cũng đọc rất nhiều, nghe sách nhiều, nhưng đôi khi vẫn bị băn khoăn ra những câu hỏi. Còn ví dụ như là người ta ở trong, người có những cô bảo là không được chê người khác theo đạo Phật. Thế nhưng mà ngược lại người khác thì bảo, nhưng mà anh ta hành động sai thì phải chê, phải bảo người ta đúng ấy. Thì hiểu nên những trường hợp ấy rất khó lý giải. là vậy thì ai đúng? Cái cô kia thì bảo là theo đạo Phật, theo các thầy nó lên trên người khác, rồi vị tha các thứ. Nhưng người khác thì bảo là nhưng anh làm việc xấu mà tốt, việc xấu mà anh mình không nhắc nhở, không phê bình thì liệu người ta có sửa chữa không? Thì theo thầy
trong truyền thống của người xuất gia đó, từ thời Đức Phật quy định thì mỗi nửa tháng đó các vị xuất gia phải hội họp lại một lần, mời người khác chỉ điểm những điều mình sai, từ lời nói, cách giao tế, ứng xử, sinh hoạt, vân vân, gây phương hại hay là gây ảnh hưởng tiêu cực, khổ đau đối với những người xung quanh, để mình xin lỗi, làm mới và vượt qua. Thì như vậy thì đạo Phật á, dạy chúng ta là nhận thức lỗi như là một cái cơ hội để tiến bộ hơn. Và không ai có thể nhận thức lỗi một cách đó là khách quan về chính mình, cho nên phải mời người khác cùng tham gia để chỉ điểm cho mình. Thì như vậy thì để trở thành một người hoàn hảo, chúng ta phải tự soi gương nhân cách. Soi gương nhân cách. Thay vì mình có thói quen là mình soi gương mặt mình vào trong cái gương để mình làm đẹp thôi, bằng trang sức phẩm, bằng mỹ phẩm, vân vân, bằng áo quần mới. Còn Đức Phật kêu chúng ta là hãy tự soi gương nhân cách, tức là lấy cái gương soi đạo đức á, để đánh giá nhân cách của mình. Nếu mình làm cái đó mà không trọn vẹn thì mời người khác cùng làm công việc đó. Nhưng mà khi làm công việc này đó phải làm với tính cách xây dựng chứ không phê bình và chỉ trích. Hai cái nó khác nhau về thái độ đó. Cho nên chủ trương của đạo Phật đó là khi mà nói là phải nói những điều chân chính. Nói bằng cái lời tự ái, nói bằng tính cách là mang lợi ích cho người được nói. Cho nên là khi mà thấy ai làm sai, bao gồm mà con cháu, người thân, bạn bè, người xung quanh, thì người tu học Phật chân chính là phải góp ý chân thành, góp ý xây dựng, có những cái lời khuyên để giúp cho người ta đã từ trong cái bóng tối trở thành ánh sáng, từ cái lạc lối trở thành là đúng đường, từ một người có thể là phạm luật, phạm pháp trở thành một người chuẩn mực. Thì cái đó góp ý đó là rất là cần thiết. Và dĩ nhiên là không phải ai nghe lời góp ý cũng đều làm theo đâu. Thì đối với những trường hợp mà hành động của họ nó trở thành sai trái với luật pháp và họ không có khuynh hướng dừng lại, thì người tu học Phật phải tố giác nè. Trong giới luật Đức Phật dạy đó là ai biết người khác làm xấu mà không báo cho tăng đoàn thì cái đó phạm cái tội bao che, tội đồng lõa, và cái nghiệp xấu đó người đó cũng phải gánh một phần cộng hưởng về nhân quả xấu. Cho nên cái điều mà quần chúng cho rằng là tu theo đạo Phật đó, thì thấy cái sai cũng không được quyền nói, cái sai cũng không được quyền góp ý, đó là hoàn toàn hiểu sai lời Phật dạy. Vì đạo Phật là dạy chúng ta cái con đường chuẩn mực hướng đến để xây dựng một xã hội đạo đức với những phẩm chất cao quý. Cho nên là thấy sai là chúng ta phải điều chỉnh. Còn cái cách thế nào để cho cái sai đó được nhận diện, cái sai đó được ngừng lại, cái sai đó được kết thúc, cái sai đó được chuyển hóa thành cái tốt, thì đó là cả nghệ thuật. Nghệ thuật đó thì Đức Phật gọi là gì? Nói bằng ngôn ngữ từ ái, tức là mình
từ ái.
Tức là từ ái nó gồm có hai nội dung. Thứ nhất là thông cảm với nhân vật đó. Trong cái bối cảnh của họ, họ nói như vậy, họ ứng xử như vậy, họ sai như vậy, thì mình thông cảm thì họ mới thổ lộ với mình, mới lắng nghe mình tâm sự được. Và bước thứ hai đó là giúp cho họ được cái phương pháp đúng để nhổ lên cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau. Khi mà người đó không còn nỗi khổ niềm đau nữa thì họ đâu gây khổ cho người khác. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Cho nên là chúng ta phải thấy rõ cả cái quy trình gồm có nhiều bước và phải làm đúng theo lộ trình, thì chúng ta mới giúp cho một cái người sai trở thành người đúng, người xấu trở thành là người tốt được. Chứ còn biết mà không nói đó là trái hoàn toàn với lời Phật dạy. Cho nên là trong Kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có đề cập đến là có hai tình huống. Không nói là có lỗi. Tình huống thứ nhất, nội dung nói là phù hợp với sự thật. Tức là nội dung đó là có sự thật. Thứ hai đó, cái sự thật này khi được có bố đa đó, nó mang lợi ích cho nhiều người. Và thứ ba đó là người nghe cái sự thật đó sẽ hoan hỷ. Thì trong trường hợp này biết mà mình không nói là trở thành ích kỷ, hẹp hòi, bỏng sẻn, và cái đó là bị lên án. Tình huống hai, nội dung nói đó là sự thật. Sự thật này đó mang lại lợi ích, nhưng mà người nghe không thích. À, thì Đức Phật nói không nói là có lỗi, vì có thể dẫn đến cái tình trạng đó là người đó làm sai và vi phạm luật pháp. Ví dụ như một người đang chuẩn bị ăn cướp, và mình biết được cái người đó đang lên cái kế hoạch, là có những cái bằng chứng mà mình không ngăn cản, không tố giác, thì mình bị sai rồi. Sai với chính mình, và sai với xã hội, sai với luật pháp, cho nên bắt buộc phải nói. Cho nên Đức Phật nói là đó là hai tình huống, dầu người nghe góp ý có thích hay không thích, thì người phát ngôn chân chính này phải nói ra. À, còn các tình huống còn lại là không nên nói. À, đây là nói là có lợi ích là phải nói thôi. Còn nói mà không có lợi ích thì nói để làm gì? Thì lúc đó chúng ta chờ cái nhân duyên thuận lợi, à, thì nói ra người ta mới lắng nghe, chứ bằng không phải lúc nào nói người ta cũng lắng nghe đâu. Và không phải lúc nào nói cũng dẫn đến hiệu quả là người ta chấp nhận nội dung lời nói của mình. À, dù đó là cao quý, phát xuất từ động cơ trong sáng, thậm chí là quan tâm đến họ thì chưa chắc họ đã lắng nghe.
Thế con có hỏi một câu nữa là cái câu mà ngày xưa thầy nói Ấn Độ là bọn con ấy, mà nhiều người rất nhiều người nhầm, thì con có dùng thầy chỉnh lại cho họ, tức là hay dùng cái câu tùy duyên. Mà nếu con nghe thầy nói một lần, thầy giảng một lần là phải ra là biến cái thuận, cái nghịch duyên thành thuận duyên, đúng không thầy? Này là giảng lại cho chúng sinh
về phương diện Phật học đó. Dạ. Thì Đức Phật Thích Ca chưa bao giờ khích lệ khái niệm tùy duyên. Dạ. Vì chữ tùy có nghĩa là ngã theo, chạy theo, tức là nghiêng theo. À, duyên đó là điều kiện, hoàn cảnh, môi trường, cái thực tại mà chúng ta đang sống, à, và những cái xung quanh chúng ta. Thì thấy tùy duyên là do các nhà Phật học Trung Quốc đặt ra. À, thì bây giờ chúng ta thử nghe cái câu nắng bề nào che bề đó, đó là tùy duyên. À, hoặc là cái lục bình trôi đó theo cái thủy triều của con nước. À, thủy triều của con sông, yeah. Đến lúc nào đó, đó nếu mà nước nó thấp xuống đó, thì các lục bình nó bị vướng kẹt, thì đó là tùy duyên. Yeah. Nhưng mà tùy duyên đó, là gần như là mình đã phó mặc cái vận mệnh của mình đó, vào trong cái hoàn cảnh sống đó gần như hết 60-70% rồi. Cái nỗ lực đó, nó không có nhiều, nỗ lực tự thân đó, gần như là ít hơn. Và do đó nó cái rủi ro về thất bại, về khổ đau, về những điều không như ý đó, nó sẽ cao hơn là cái người chủ động tạo ra nhân duyên tốt. Còn Đức Phật thì khi Ngài trình bày học thuyết nhân duyên, Ngài đưa ra nó có hai cái nguyên lý của nhân duyên thuận và nhân duyên nghịch. Nhân duyên thuận có nghĩa là gì? Khi mình nỗ lực tạo ra một cái hành động chân chính nào đó, cái đó được gọi là chánh nhân, thì chúng ta phải hỗ trợ nó bằng các cái điều kiện thuận chiều theo, để nó gồm nó giúp cho cái nhân được gieo đó được tăng trưởng nhanh, phát triển lẹ, để tạo ra cái kết quả sớm. À, thì muốn có thành công, biến ước mơ trở thành thực á, thì chúng ta phải tạo ra nhân duyên thuận. Mà muốn làm như thế, cái là chúng ta phải chủ động bằng nhận thức sáng suốt, quyết định đúng đắn, không do dự, không chần chừ, cho nên rất dứt khoát, mạnh mẽ, là có những cái phương pháp đúng để đi theo, nỗ lực kiên trì và không bỏ cuộc nữa chừng. Thì lúc đó đó chúng ta mới nắm bắt được những cái thành quả trong tầm tài. Đó là nhân duyên thuận đúng. Còn nhân duyên nghịch đó, thì giữa cái chánh nhân mà chúng ta đặt ra, thực hiện gieo trồng, nhưng mà các cái điều kiện đó, nó hoàn toàn nó đối lập lại, điều kiện đó, nó đi ngược lại, thì nhân này đó rất có khả năng bị triệt tiêu, thậm chí là bị âm. Rất nhiều người không hiểu được cái việc đó, cứ nghĩ rằng là giờ tôi sống tốt, tôi đã làm tốt rồi thì tự động cuộc đời tôi hạnh phúc, còn lâu á. Nếu mà mình không có gạt bỏ hết tất cả các cái duyên nghịch ra một bên, nỗ lực để mà đẩy lùi các cái duyên nghịch, thì nỗ lực chân chính của chúng ta nó cũng trở thành là hoàn không thôi. Thì giống như giờ mình trồng lúa mà mình không chịu bón phân rồi chăm sóc sâu bọ hay là nhổ cỏ, các cái cây cỏ dại, thì lúa chúng ta đâu có thu hoạch được đâu. Hoặc là cái đường cao tốc ấy, đó, đi ngang qua các cái đồng ruộng lúa đi, thì ánh sáng nó phải chiếu soi ban đêm, mà lúa thì kỵ ánh sáng ban đêm, cho nên là chắc chắn là mấy cái vụ mùa lúa dọc theo con đường cao tốc là không thể nào đạt được như ý được. Thì ánh sáng về đêm được xem là nghịch duyên của lúa, đang khi ánh sáng về đêm nó được xem là thuận duyên của thanh long. Như vậy, để xác định rõ đâu là nghịch duyên và thuận duyên, thì chúng ta phải thấy rõ mỗi một cái chánh nhân đó, nó có cái thuận duyên và chánh duyên của nó, chứ không thể là áp dụng chung được cho mọi tình huống được. Mình phải thiết thực như thế thì mới thành được. Thì trở lại vấn đề đó là những người mà chủ trương quan niệm tùy duyên đó thì gần như là họ không tự nỗ lực. À, cái gì thế nào họ trả lại như thế đó thôi. Và cái này đó là nó không phù hợp với quan điểm của Đức Phật. Ở Việt Nam chúng ta có cái câu rất là hay, tức là chủ động tạo ra nhân duyên á. Muốn ăn hãy làm xuống bếp. À, thì động tác lăn là động tác mà chúng ta thấy là gì? Là thay vì muốn ăn phải đi xuống bếp. Có những người đi không nổi. Mà bò cũng tức là đi không nổi thì phải lăn. Tức là lăn cái người mà nó chậm chậm qua chút xíu thì nó chậm hơn rất nhiều lần so với đi. Nhưng mà điều đó còn là nỗ lực. Đó là cái sự phấn đấu. Còn bây giờ mà mình ngồi yên chỗ mà muốn ăn cái đó là trái sung nó rớt xuống trong miệng, làm gì có lần thứ hai. Cho mà 1 triệu người không biết có được 1 người may mắn như thế không. Cho nên là chủ trương muốn ăn phải lăn xuống bếp. Như vậy lăn xuống bếp đó là cái hình ảnh thể hiện được cái sự chủ động tạo nhân duyên trong cái tình huống xấu nhất mà mình vẫn không bỏ cuộc. Không đi được nhưng mà cũng phải lăn cho làm sao cho đến được cái bếp. Để mới có thể lấy được thức ăn để mà phục vụ cho việc ăn của mình. Cho nên tôi cho rằng là chủ trương của Đức Phật đó là tạo nhân duyên lành một cách chủ động sẽ giúp cho chúng ta thành công. Và khi đã được thành công rồi, chúng ta trân quý nó vì mồ hôi nước mất công sức và phương pháp đúng mà chúng ta sẽ không dễ dàng hủy hoại nó. Còn cái người mà chấp nhận cái lối sống tùy duyên đó, thì gần như là họ dễ đổ thừa lắm. Đó là do hoàn cảnh này nó chưa thuận lợi, điều kiện chưa được đầy đủ, thế này thế kia, chứ họ chỉ chú trọng cái phần giải thích thôi. Mà cái người chú trọng giải thích thì người đó trở thành là quỷ biện. Quỷ biện và không có tiến bộ, bảo thủ. Còn đạo Phật là chú trọng cái phần giải pháp. Tức là thay vì mình đi ngồi giải thích lý do đủ kiểu thì Đức Phật kêu dạy phân tích nguyên nhân, sau đó tìm giải pháp đúng. Mà khi tìm giải pháp đúng thì chúng ta phải chủ động thực hiện đúng với chánh đạo. Thì tự động chúng ta giải quyết được vấn nạn và đạt được thành công. Cho nên trong mọi tình huống muốn thành công, hạnh phúc bền lâu, chúng ta phải chủ động với nhân duyên tốt và nhân duyên thuận, chứ không thể để tùy duyên theo các cái nhân duyên xấu được.
Thế còn cuối cùng thôi, hỏi cuối cùng với thầy, tức là trong Đức Phật có nói là ba cái khó nhất để con người vượt qua là cái tham sân si mà. Thì theo kinh nghiệm trải nghiệm của thầy đã tiếp xúc đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều, thì con người thường hay mắc nhất là cái gì? Tham hay là sân hay là si? Cái gì là khó nhất, khó vượt qua nhất cho thầy?
Cái khó vượt qua nhất á, đó là tâm si. Đối với rất nhiều người đó, cái khó vượt qua đó là cái tâm tham. Thì thực ra thì mỗi người, có người là thiên nặng si, có người thiên nặng tham, có người thiên nặng sân. Nhưng mà khi mà cái tâm si không kết thúc á, thì con người bị rủi ro chìm đắm ở trong tham và chìm đắm ở trong sân. Khi giải quyết cái si rồi thì tham sân nó hết. Đó là cái nguyên lý mà đạo Phật chú trọng. Nhưng mà tại sao là tham được đặt đầu, sân được đặt kế tiếp và si mới nằm ở cái vị trí thứ ba? Thực ra đó thì trong bất cứ hành động nào theo Đức Phật đó, cái lòng tham vị kỷ, tham phạm pháp, tham sai trái thì nó luôn luôn đồng hành với tâm si. Nó gọi là đồng hành hay là nó song song đi theo, chứ không bao giờ cái tham nó hoạt động một mình. Do có si thì ta mới tham, chứ còn nếu người ta sáng suốt ta đâu có tham. Và tương tự theo Đức Phật đó, bất cứ hành động nào thể hiện là sân, như là giết người nè, bạo lực nè, khủng bố nè, tạo khủng hoảng nè, rồi đánh đập mà mắng chửi, rồi không hợp tác nè, nổi loạn nè, quậy phá nè, chọc tức nè, ganh tị, hiềm khích và vân vân, thì luôn luôn nó có sự đồng hành của tâm si. Cho nên là tham và si không bao giờ hoạt động một mình, nó luôn luôn đồng hành với tầng si. Cho nên là si đó, đặt ở vị trí thứ ba, nhưng thực ra nó luôn luôn là đồng hành, nó chi phối. Do đó, đó là để được hạnh phúc đó, thì chúng ta phải nỗ lực và cam kết phấn đấu làm thế nào để vượt qua được cái tâm si mê. Tâm si mê đó nên có nhiều cấp độ, mê tín, tin mù quáng, tin cuồng tín, tin những thứ mà mình không đặt cái nền tảng nhân duyên và quả, không có lấy lý trí để soi rọi, thì tất cả cái đó đều là niềm tin sai lầm. Thì chúng ta vượt qua cái đó thì mới vượt qua được mê tín dị đoan. Mà vượt qua được mê tín dị đoan thì tự động chúng ta kết thúc được nỗi sợ hãi. Và đạo Phật chủ trương muốn sống hạnh phúc thì đừng có đi đến thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy quậy cảm, thầy bắt ma. Bởi vì tới đó người ta chỉ cần hù dọa một vài câu thôi. Chúng ta tốn một cái khoản tiền rước về cái nỗi sợ hãi và bất an, Rồi mình bỏ ra một cái khoản tiền đó để mình mua cái sự chấn an tâm lý. Chấn an tâm lý nó khác với bình an thật sự. Cũng giống như nhiều người ta bỏ một khoản tiền để mua bảo hiểm thì ta cảm thấy được chấn an thôi, mà đang khi tức là tự chăm sóc mà mới là cái bình an thật sự chứ không phải là chấn an. Rồi, điều thứ hai đó là để vượt qua được cái sự si mê thì chúng ta phải đọc những quyển sách dạy chúng ta về chân lý, dạy về các quy luật. Rồi khi mình hiểu rộng như thế là từ tự động cái niềm tin mê tín nó không thể đồng hành được. Còn để vượt qua cái tâm tham lam á, thì đạo Phật dạy có nhiều cách lắm, tức là hài lòng và biết đủ. Mình đã nỗ lực hết mình, làm tất cả những việc tốt nhất có thể, phương pháp hay nhất có thể, kết quả như thế nào chấp nhận như thế đó, tức là hài lòng. Và đây nó không rơi vào tình trạng tùy duyên, nó cũng không rơi vào tình trạng là an phận thủ thường, mình nỗ lực hết mình mà. Bây giờ về cái nhân và duyên á, nó dẫn đến cái kết quả là theo cái quy luật riêng của nó. Mình đã nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, công cụ như vậy, là nhân sự như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, tình huống như vậy, thì kết quả theo Đức Phật ở trong Kinh Pháp Hoa là như vậy. Cái đó Đức Phật gọi là mười như thị, mười như vậy. Thì cái triết lý này rất là sâu sắc, tức là chúng ta phải dùng cái lý trí để mà mình nỗ lực và phấn đấu mọi thứ trong đời. Nhưng mà cái kết quả như thế nào thì quan hệ chấp nhận thế đó. Muốn khác hơn cũng không được. Muốn khác hơn phải thay đổi phương pháp thế thôi. Thay vì đó chìm sâu ở trong cái sự bực tức chính mình, hành hạ cảm xúc bản thân, hay là mình hành hạ cảm xúc tha nhân, nhất là những người dưới trướng, thì Đức Phật dạy chúng ta phân tích nguyên nhân của thất bại để tìm ra giải pháp tốt hơn trong tương lai. Thì cái nhận thức như vậy đó, nó làm cho chúng ta bớt đi lòng tham và cũng bớt đi được lòng sân. Vì nhiều khi mình không nhìn thấy quy luật, mình cứ bực tức đó là giờ giao nhiệm vụ cho thuộc hạ hay là người làm việc dưới trướng phụ trách rồi, mà tại sao thành quả nó chỉ đạt được có 60%, thậm chí là nó đạt được dưới cái chuẩn 50% nữa. Mình rất là tức. Thì thay vì mình tức những người đó thì tại sao mình không hướng dẫn cái phương pháp đúng cho họ làm tốt. Rồi trong trường hợp mà họ đã làm vượt qua 50% yêu cầu thì họ đạt được 70% đi, thì chúng ta phải tâm niệm rằng mình là người chủ mà. Mình tự làm thì nó là 10-10. Còn người ta không phải là người chủ, ta đạt được 70 thì cũng ok rồi. Chứ còn nếu mà họ đủ cái kiến thức làm được 10-10, họ đâu có làm công cho mình nữa đâu, họ đi ra họ tự làm rồi. Thì bằng cái nhận thức đó chúng ta mới cảm thông. Cảm thông rồi khắc phục các hậu quả bằng cái phương pháp đúng mới. Thì nâng thành quả lên từ từ thì chúng ta sẽ bớt sân. Như vậy là trong mọi tình huống á, thì cố gắng dùng lý trí, nhận thức đúng để chúng ta không tạo ra phản ứng tham và cũng không bị lệ thuộc vào phản ứng sau. Chúng ta có thể làm chủ mình ở trong các hoàn cảnh để tránh được những cái rủi ro và những nuối tiếc về sau này.
Con rất trân trọng, cảm ơn thầy.